Chẳng qua là trong một buổi ra chơi nọ, có một ông già mặc bộ đồ bà ba đen bước vô lớp tôi. Lúc đó mấy bạn ra chơi hết rồi, cô Thanh đang ôm mớ dở xuống văn phòng. Ông già đó bước vô nhìn giáo giác.
Tôi là ông ngoại trò Nam. Nam có ở đây không cô giáo?
Nam nào thưa bác? Ở đây có hai Nam, Nguyễn Văn Nam và Nguyễn Văn Bảo Nam.
Ây chọc chết chưa, không biết là Bảo Nam hay Văn Nam đây. Tên thằng cháu là do con gái với con rể Thù Đạt. Mỗi lần về ngoại, bà má nó cứ kêu Nam ơi Nam à.
Ông dòm ngó một hồi, chợt ông vỗ trán.
Cái thằng Nam tráng vồ đó cô giáo.
Vừa lúc đó tôi từ ngoài đi vô, không biết thằng Nam tráng vồ là thằng nào, nhưng ngay lập tức cái chữ tráng vồ nó dính vào đầu tôi. Khi cô Thanh nói với bạn Bảo Nam, bạn ngồi chung với Mai, thì tôi giọt ra sân kiếm nó liền. Vừa gặp thằng Nam đang lăng xăng rượt con Mai, tôi réo như giặc tới. Ê, tráng vô ơi, tráng vô, ông ngoại mày kiếm kìa. Nam lúc đó lo mừng ông ngoại, cũng không để ý tôi vừa làm gì với cái tên của nó. Cho tới khi ông ngoại về, tôi đứng trước Nam mạnh dạn một cách thừa thãi. Tráng vô ơi, tráng vô à, tráng vô. Tôi ngưng ngang đó, vì hai mắt Nam nhìn tôi như hai cái đèn xe hơi. Nó nhìn một chút rồi ồ khóc ngọt xớt, rồi chạy đi mé cô Thanh ngọt xớt. Tôi chui xuống gầm bàn trốn. Rõ ràng tôi cũng biết là sự việc rất nghiêm trọng. Rõ ràng tôi cũng biết là cái tên tráng vồ nó khủng khiếp. Nam giận tôi là điều chắc chắn. Cô giáo quýnh tôi như mông cũng là chuyện phải làm. Vậy là tôi chui xuống gầm bàn. Nhưng rồi tôi lại đủ sáng suốt để biết là cái gầm bàn nó không kín đáo với cặp mắt sáng ngơn đèn xe hơi của cô Thanh. Cô Thanh có cặp mắt xuyên thấu qua tường đấy, bạn tin không? Vậy lần nào tôi giấu đồ chơi của thằng Nam bất cứ chỗ nào cũng đều bị cô tìm thấy. Thì bạn nghĩ coi, cái mặt cỡ tôi trốn đường nào được với cổ. Nhưng mà tôi nói cho bạn hay, tôi vẫn có một chỗ trốn ngon lành, đó là nhà vệ sinh Nam. Không một lý lẽ gì để chứng tỏ nơi đó kín đáo, nhưng tôi cảm thấy nơi đó an toàn. Vì rõ ràng tôi không thấy cô Thanh dám qua nhà vệ sinh Nam. May là cô Thanh, chứ nếu là thầy Thanh thì nhà vệ sinh Nam hoàn toàn không phải là chỗ để trốn. Nhưng rồi cô Thanh cũng vào nhà vệ sinh Nam và lôi tôi về lớp. Cô Thanh đúng là không biết chút gì luật con trai con gái. Ngay cả con Mai một mí khờ nhất lớp cũng biết con gái là không được vào nhà vệ sinh dành cho con trai. Cô Thanh là con gái mà lại vào nhà vệ sinh dành cho con trai, mà cô cũng chẳng lấy làm xấu hổ chút nào mới đáng ngại. Đấy, cô cứ tỉnh queo bước vào và tỉnh queo ngoắc tôi như đại ca ngoắc đàn em. Ra ngay ông tướng, cô biết ngay là con lại chạy ra đây. Nhưng mà sao cô lại ra đây? Không ra sao mà bắt được con? Sao mà phải trốn? Bạn không thích thì thôi, đừng chọc nữa. Thì tôi biết bạn không thích, nhưng mà tôi khoái cái tráng vồ. Đôi khi thấy Nam nổi quạo, tôi cũng muốn ngưng lắm. Nhưng mà buồn buồn, tôi lại ngồi gào lên hai chữ tráng vồ. Tôi nhai riết thành quen miệng. Thằng Nam nổi điên, giác nguyên cuốn sách chọi vô mặt tôi. Đau quá tôi chạy đi mé cô Thanh. Đương nhiên là bị cô rầy thêm một chập. Đôi khi tôi có thề trong bụng là cho tới già tôi rụng răng như ông nội. Tôi mới rụng có một cái răng thôi, nhất định không rớ tới cái tráng vồ của Nam. Nhưng mà ngay hôm sau khi hết đau, tôi lại ngứa miệng với cái chữ tráng vồ. Cô Thanh dường như bó tay với cái khoái của tôi nên cô chuyển qua cách khác. Cô nói tráng vồ là tráng rộng, tráng của người thông minh, không có gì phải lo lắng xấu hổ hết. Mà em có thấy em thông minh hơn Hưng đúng không? Vậy Hưng không có tráng vồ. Thông minh là gì? Sao mà cô Thanh lại lôi từ cái khó này qua cái khó kia vậy cả? Cái nào tôi cũng không biết, nhưng Nam lại biết. Nó nói thông minh tức là học hạng nhất. Ừ, phải ha. Nhiều lần tôi cũng nghe cô Thanh khen Nam thông minh, nhưng lúc đó tôi không khoái từ thông minh nên không để bụng. Sao người ta không gọi mấy đứa hạng nhất là con rất tráng vồ, mà lại gọi là con rất thông minh? Tráng vồ phải hay ho hơn không? Ừ, chắc chắn là Nam thông minh hơn tôi nhờ cái trán dồ rồi. Tôi không mơ ước trán dồ vì vốn dĩ với cái trán không dồ và kém thông minh hơn Nam, tôi vẫn có đủ chuyện để cười chành bành miệng tối ngày. Không được cái trán dồ, nhưng tôi được gào lên cái trán dồ một cách tự do. Vậy là tôi cứ ngồi một mình, nói đi nói lại từ trán dồ mà không sợ bị rượt. Nhưng mà thật ra bình yên như vậy nó lại rất chán bạn à. Giá như Nam rượt tôi thì vui hơn. Tôi chán cái kiểu chơi một mình quá. Để cho đỡ nhàm, tôi bước lên bàn Nam, kề mặt sát mặt nó, vừa nói trán dồ, vừa nhe răng ra cười rất là xạo sự. Nam nhìn tôi ở cự ly gần một hồi, bất chợt Nam bật ngửa ra cười sằng sặc. Con Mai một mí nghiêng đầu nhìn nó hỏi li lịa. Cái gì cười? Cái gì cười? Cái mặt thằng Hưng. Đó sao? Nó chành bành. Nó diễn tả bằng cách kéo hai gò má nó bành ra xệ xuống. Nhìn kiểu diễn tả của nó, con Mai cũng hí con mắt lại mà cười. Tôi thấy sượng một chút, nhưng chỉ một chút thôi rồi lại cười sằng sặc theo tụi nó. Vậy là từ đó về sau, hễ tôi nói trán dồ thì bạn bên kia Nam nói mặt bành. Trán dồ mặt bành. Cô Thanh phải nói là nhất mình với tôi. Nhưng mà thật ra cô Thanh đau đầu nhất lại là con Mai với thằng Nam. Thằng Nam ngồi chung bàn con Mai, nhưng nó nhất định phải gạch một lần phấn giữa nó với con Mai. Cái vụ lấy phấn làm ranh thì tụi tôi đứa nào mà không từng làm. Lúc thằng Tú còn ngồi chung với tôi, mỗi lần giận nhau là mạnh ai nấy ngồi đầu bàn mình và mạnh ai nấy gạch phấn làm ranh. Nhưng cái ranh chỉ tồn tại được 5 phút, vì không quá 5 phút, hai đứa lại làm lành nhau, lại ngồi lên cái ranh lúc nào không hay. Chừng nhớ lại thì cái ranh chẳng còn vết tích gì, mà đôi khi chúng tôi cũng chẳng nhớ mình từng phân ranh. Nhưng với thằng Nam thì cái ranh khá là nguy hiểm. Nó không giận nhỏ Mai mà nó chia ranh, vì nhỏ Mai ở dơ lắm, đi học không tắm, ngồi gần rất là hôi. Cô giáo nói Mai không có hôi, chỉ là người dính bùn đất thôi. Nhưng bạn nghĩ coi, một người dính đầy bùn đất sao mà không hôi được? Mùi hôi của nó lại không phải mùi bùn mà là mùi phân gà. Cô giáo khuyên cỡ nào thì Nam cũng không bôi cái đường phấn giữa hai đứa. Đôi khi quên Nam có chồm qua đường phấn coi mấy cái nhận xét của cô Thanh trong dở dẻ của nhỏ Mai. Đôi khi Mai quên cũng chồm qua Nam mượn cái đồ chuốc giết chị. Nhưng rồi mùi hôi nó nhắc Nam nhớ. Hễ sực nhớ Nam lại bụm mũi rồi ngồi lùi về đầu bàn mình. Cô giáo nói gì thì nói. Lâu lâu thằng Nam cũng bụm mũi mình như là nó nghe mùi hôi dậy lên vậy. Thật ra thì tôi cũng thấy hôi và nhỏ Mai nó dơ thiệt. Bạn nghĩ coi cái áo trắng của nó ngày nào cũng lấm lem đất. Con đi học có thay đồ không Mai? Con thay áo rồi, nhưng mà con gặp con cua. Con cua nó làm áo con dơ à? Dạ. Bạn nói dốc. Bạn có dám bắt cua đâu mà nói con cua nó làm dơ áo. Mà con cua nó không có hôi như vậy. Tôi không có nói dốc. Bạn có tin không? Không ai lại bị dơ quần áo chỉ vì gặp con cua. Mà con cua nào lại hôi mùi phân gà? Còn Mai cũng có biệt danh, nhưng nó không hề căng thẳng như tôi với thằng Nam. Nếu bạn nhìn thấy nó cười mỗi khi cô Thanh kêu một mí lên cô biểu, thì bạn sẽ lập tức ao ước có được cái biệt danh một mí như nó cho mà coi. Hình như Mai khoái gì biết cô Thanh thương nó. Cô nói nó học giỏi mà khờ khủng khiếp. Khờ mà lại gan khủng khiếp. Mai khờ thì tôi có thấy. Nó khờ tới nước tin mấy chuyện không có trên đời. Má nó nói lượm được nó bên bụi chuối, kiến bu tùm lum. Vậy mà nó khóc thúc thích, cằn nhằn cử nhử. Nó nói sao mẹ để con nhỏ bị kiến bu tùm lum tội nghiệp con quá vậy. Nó khóc mấy ngày vì cái vụ kiến lửa chỗ bụi chuối. Tôi thì không có khờ, mà tin kiểu dẫn chơi của người lớn. Má tôi cũng nói là sinh tôi từ một bà mẹ chăm. Bà mẹ đó có tới 16 đứa con, mà đứa nào cũng ghẻ đầy mình. Còn lâu tôi mới tin mình là con của bà nào khác. Vì má tôi hay ngồi nhắc, hồi đẻ thằng Hưng, tức là đẻ tôi, má ăn thấy sợ. Tôi xổ sữa mặt bành như trái bưởi, bành tới bây giờ. Cho dù má có dắt một bà người chăm nào tới nói là má của tôi thì tôi vẫn không tin. Ai mà như con Mai, chuyện dốc trắng trợn vậy mà nó tin sái cổ.
Con Thành nói khờ là phải. Còn cái vụ gan của nó thì tôi hơi lờ mờ. Vì rõ ràng chẳng thấy nó đi chọc ma hay chọc ổ ong. Với tôi, phải là dám đi chọc ma ban đêm và dám chọc ổ ong lá cho nó chích nhất cạch tưng mới là gan.
Mai á, thì nó chỉ vẽ và viết bài. Chữ nó thì không giống ai. Còn hình vẽ của nó thì cũng không ai biết nó vẽ cái gì.
Cô Thanh lại nói nó gan là gan như vậy. Cái gì cũng dám vẽ.
Bạn hình dung, nó sợ ma, nhưng lại dám vẽ con ma.
Hôm đó, nhỏ Mai nói với cô Thanh cái vụ tôi đã đi chọc ma và bị ma rượt.
Cô Thanh hỏi, các em có thấy con ma ra làm sao không mà sợ? Hay là các em vẽ con ma cho cô coi?
Con ma nhỏ Mai nói vẽ có hai con mắt là hình hai con nhện nhện. Mỗi sợi tóc là một con rắn. Hai cái chân mày là hai con rít. Hai cái lỗ tai là hai con sâu. Và cái miệng là miệng của tôi.
Mai nói cái bữa tôi chọc nó đái dầm, nó sợ quá trời.
Về nhà, đêm đó nó sốt, ngủ thấy cái gương mặt nó có mái tóc rắn và cái miệng của tôi dần dần trước mặt. Rồi nó bự dần như cái nhà.
Nói vụ này, tôi mới nhớ con Mai nó tè dầm thật đấy. Chẳng những nó tè ở nhà mà còn tè trên đường đi học về nữa.
Bữa đó đang đi học về, tôi bắt con cua đưa vô mình nó, tự nhiên nó tè trong quần luôn. Tôi nghĩ là con Mai nó hư nên mới tè dầm.
Vậy là tôi biết nó sợ con rắn, con nhện, con rít và cả cái miệng cười chành bành của tôi.
Ủa mà sao con nhện nhện có càng? Tôi thấy chỉ có con bọ cạp mới có càng.
Con nhện hồi nào đâu, con cua mà.
Con cua? Mà sao bạn lại sợ con cua?
Sợ con nhện mới phải chứ.
Một bữa ngủ dậy tôi gác chân lên một con cua, nó kẹp. Cái càng của nó thấy ghê.
Mai kể tới đó giống như là nó thấy cái càng cua đang quấu vào nó, nghiến chặt vào thịt da nó và máu chảy, và nó khóc thét.
Sao cua nó bò lên giường được?
Nó bò dưới đất mà.
Ủa, mà sao bạn ngủ dưới đất?
Tại tôi bị buộc chân dưới đất nên ngủ dưới đất chứ sao?
Ai cột chân?
Má tôi.
Má làm gì cột chân?
Không biết.
Bạn nói dốc. Làm gì mà má cột chân con?
Không, má cột thiệt mà. Tôi không có nói dốc.
Mai hồi nào giờ không nói dốc. Nhưng mà tôi không tin có ai lại nằm dưới đất ngủ. Càng không tin má lại trói chân con.
Nhưng con Mai sợ con cua là thiệt.
Chắc là nó bị cua kẹp thiệt rồi.
Tôi hình dung cái cảnh con Mai nằm dưới đất bị con cua kẹp.
Cua kẹp nó sẽ đau cỡ nào?
Có đau như là ông chích không? Hay có đau như là bị ba quất vào mông?
Tôi bắt con cua nhiều lắm, nhưng chỉ bị nó quáo nhẹ là đã nhanh tay buông ra nên chưa từng bị kẹp.
Tôi rất không hiểu cái cảm giác bị cua kẹp nó ra làm sao.
Nhỏ Mai chắc là đau lắm nên sợ cua ngang với sợ con rắn.
Con ma của tôi thì nó mặc nguyên bộ đồ dài trắng tinh, tóc đen thui, phủ hết cái mặt.
Con ma của thằng Nam thì mặc một bộ đồ đen với cái đầu lâu, mấy móng tay và mấy cái vuốt như là vuốt con đại bàng.
Tôi cảm thấy sợ con ma của tôi 10 phần thì cũng sợ con ma của thằng Nam 8 phần.
Còn con ma của nhỏ Mai nó chẳng làm gì tôi sợ cả.
Con cua thì má tôi luộc chín và tôi mâm cái càng bự của nó thật khoái.
Món đó ngon khủng khiếp. Càng nó bự chừng nào ngon chừng ấy.
Rắn rít thì nhìn cũng ghê, nhưng nó hoàn toàn không đáng sợ bằng một người phụ nữ tóc dài toàn thân mặc đồ trắng bay qua bay lại trên mấy nhánh me chua gần nhà bà Tư thầy tu.
Ông nội tôi kể, có một con ma y như vậy trên cây me chua già.
Cô Thanh nói con ma tôi vẽ có trong phim kinh dị, con ma của thằng Nam thì có trong phim hoạt hình, con ma của nhỏ Mai là nỗi ám ảnh của riêng nó.
Cô Thanh muốn khóc khi nhìn con ma của nhỏ Mai.
Cô khóc thiệt khi nhỏ Mai nó nói nó bị cột chân nằm ngủ dưới đất.
Cô Thanh đúng là dễ tin. Chuyện dốc tới độ một thằng dở ẹt như tôi còn thấy vậy mà cô cũng tin.
Cô khóc sướt mướt luôn vậy đó bạn.
Cô Thanh đôi khi tráng dồ hết ý, nhưng đôi khi khờ khạo không chịu nổi.
Mà bạn thấy tôi với thằng Nam dễ giống ma hơn đúng không?
Bạn có bao giờ nghĩ trên đời này có con ma nào có đôi mắt hình hai con cua không?
Nhỏ Mai nó ngộ đời như vậy á.
Tới hôm nó vẽ cô Thanh thì bạn còn thấy nhỏ Mai nó dị hợm cỡ nào. Tôi thì tôi nghĩ cô Thanh mặt tròn nên tôi quất cái mặt của cô to đùng, tóc dài và miệng rộng. Chỉ có điều cái mình của cô Thanh tôi bỏ trống. Cô Thanh mặc áo dài, vẽ một hồi cái áo nó giống cái bàn. Thằng Nam vẽ mặt cô cũng tròn như tôi, nhưng cái mình cô lớn hơn và cô đẹp đẽ. Nhỏ Mai thì nó vẽ cô Thanh ốm như con lươn đang cong cong ẹo ẹo. Con lươn mặc áo dài cầm hoa. Điều sợ nhất là cái mặt cô Thanh, hai con mắt như hai trái thanh long, gò má như trái mận và cái miệng có mấy cái răng giống như là cô đang ngậm một đống sỏi. Tôi nhìn hoài thấy cô Thanh tuy là không giống con ma, nhưng khủng khiếp không thua con ma. Tôi nghĩ cô Thanh sẽ rất giận. Ví dụ như khi con Mai vẽ mặt bành của tôi cũng rất giận, dù rằng tôi biết mặt tôi chành bành thật. Nó bành, nhưng nó đâu có xấu giả mang củ khoai lang như hình con Mai vẽ. Cô Thanh cũng xấu, nhưng đâu có tệ lậu như cái chậu. Mai nó vẽ cô xấu còn hơn chữ xấu. Vậy mà cô Thanh không giận còn cười tươi xanh nữa chứ. Rồi còn treo bức tranh kỳ dị của con Mai ngay sau lưng cô. Nhiều khi đang ngồi học, tôi có cảm giác cô Thanh kỳ cục trong tranh sẽ bay khỏi tranh và dùng cái miệng đầy sỏi của mình cắn cô Thanh thật ở ngoài một cái. Tôi gan cùng mình mà lại sợ cái hình của Thanh trong tranh. Một bữa nọ đau bụng suốt nửa ngày, tôi bị nóng ly bì lúc nửa đêm. Trong lúc đau ê ẩm, tôi nằm ngủ rồi chiêm bao thấy cô Thanh trong tranh ra khỏi bức tranh và bay về phía tôi. Cái mặt cô lớn như cái bàn. Tôi đã hình dung được con ma có hai mắt hình con cua của con Mai rồi. Hồi nãy tôi có kể với bạn về vụ Mai vẽ mặt bành tôi đúng không? Nó thì mặt nào cũng dám vẽ và đều khủng khiếp như nhau. Và nó vẽ cái răng súng của tôi y như một cái ao. Nếu mà xiên, nó có thể vẽ cái chỗ răng gãy một con cá. Đương nhiên là hình vẽ của nó tôi không chấp nhận. Dẫu rằng tôi có súng, nhưng ai lại súng răng như một cái ao? Với Nam tráng dồ thì lúc đầu không biết vẽ, nó vẽ cái trán thằng Nam y như cái sân banh. Cô Thanh nói cái này trán bành chứ không phải trán dồ. Vậy là nó quay mặt thằng Nam lại, vẽ cái trán nhô ra như một cái trứng. Tôi nghĩ đây là cái trán trứng ngỗng chứ không phải là cái trán dồ. Thằng Nam rượt nó chạy một chập. Và cô Thanh nói cô thương nhỏ Mai cũng bởi cái sự gan bự của nó trong khi vẽ tranh. Tôi là thằng dám đi chọc ma, nhưng mà vẽ gan như nhỏ Mai thì tôi không dám. Thật ra thì cái chuyện đi chọc ma của tôi là nói dốc. Vì người ta nói ma ở chỗ tối và gần mấy cây mã. Nhưng nhóm tôi với thằng Tú thì lại đi giữa buổi trưa mà lại chỉ ngay hè trường học. Có chỗ đó gần một gốc me. Còn mấy cây mã thì tuốt ngoài ruộng. Nếu có ma thì cũng quá xa. Khó mà nhìn thấy, cũng khó mà nó đuổi kịp tụi tôi. Nhưng mà tôi tưởng tượng con ma nó bay được thì từ ngoài ruộng vô đây cũng không mấy hồi. Một cái dù là nó sẽ tới. Có khi vừa nháy mắt một cái đã thấy nó đang ở ngay trước mặt. Chân không chạm đất, mái tóc dài che mất cái mặt. Có khi là không có tay chân hoặc không có đầu. Rồi tự nhiên ngay lúc đó một con mèo đen bay cái ào từ mái trường qua gốc me. Tim gan phèo phổi của tôi dồn lại một đống. Tôi hổn hển chạy vào lớp, rồi tôi đụng ngay nhỏ Mai, làm nó té cái đuổi. Nó lại nhăn nhó định đi mét cô Thanh. Tôi hối lộ nó bằng cách kể chuyện mình gặp ma. Vậy là nó mở to mắt ra nghe. Mai kể với thằng Nam, rồi kể thêm mấy đứa khác nữa về chuyện tôi đi chọc ma. Thằng Nam không tin, nhưng tôi kể nó, và kể từ đó tôi tin mình đã gặp ma. Cái điều tin này đã làm tôi tự hào mình quá là gan. Chuyện chọc ma là giả, nhưng chuyện chọc ông lá thì có thiệt. Tôi cũng không hiểu sao mấy con ông lại làm tụi con nít tụi tôi hiếu kỳ hơn bất cứ con vật nào trên đời này. Hễ đi học về, ngang qua giường mắng cầu của bà Tư thầy Tu, cứ gặp đám ông là giác đất chọi. Bà Tư nói để nó yên ổn con, chọc nó hoài tội nó lắm. Mà tôi quên lời bà Tư mau lắm, cứ gặp là giác đất chọi. Con ông nó bay bay xung quanh kiếm cái thứ vừa bay dèo dèo vào ổ nó.
Nhìn cái cách nó tìm hoài không ra thủ phạm, mấy thằng tôi khoái quá. Rõ ràng thủ phạm đang ở dưới đất, chứ đâu phải đang trong ổ nó, mà nó cứ bay vòng vèo kiếm, rồi còn chửi bới sùm. Tôi thì tôi chọi dở nên không trúng ổ ông. Vậy là tôi lấy cây móc giật cho cái ổ rớt xuống. Bạn nghĩ coi, con ông nó nhỏ xíu làm sao có con mắt. Nhưng mà hình như nó nhìn thấy tôi, nó cứ bay thẳng tới mặt tôi. Bạn hình dung đất trời mênh mông mà nó cứ bay thẳng ngay mặt tôi. Bạn biết không, tôi khóc ri ri với cái vết ông chích sưng to bằng ngón giò cái. Con Mai với thằng Nam phải nể tôi, mà tôi thấy cô Thanh cũng nể tôi lắm. Mỗi lần nhắc vụ ông là cô cứ nhìn tôi rồi rùng mình, lại còn khen là nó chỉ khóc ri ri mới ghê chứ. Thật, tôi không khóc lớn. Tôi gan hơn nhỏ Mai đúng không bạn? Nhưng mà cô Thanh không thương tôi. Bạn đừng nói cô Thanh thương hết thảy con nít nghe. Cô Thanh hoàn toàn không thương tôi, mà chỉ nể và sợ tôi thôi. Nếu bạn nhìn thấy cô Thanh nhìn tôi thì bạn hiểu. Cô cứ nhìn như là cô đang coi phim hành động của người dơi hay là siêu nhân vậy. Và rồi cô thường kêu lên đầy kinh ngạc. Hưng, sao mà em... Tôi sẽ nói ngay, không ngồi yên được chút nào vậy. Hoặc là tôi sẽ nói, em lật đật giống con khỉ quá. Bạn thấy là tôi nhớ rất tốt và biết rõ mình là ai. Cô chỉ nói một lần là tôi đã nhớ, nên cô vừa kêu tên là tôi gọi ngay được cái tội của mình. Nhưng nói chung, tôi không phải là nhân vật chính trong những gì tôi sắp kể. Tôi là người ngồi sau hai đứa nó, và hai đứa nó mới đáng kể. Hai đứa nó là như vậy. Con Mai thì khờ và gan ai cũng biết rồi ha. Còn thằng Nam tráng dồ, nó học giỏi ma chê, mà nó cũng nhát ma chê. Nó đương nhiên không dám đi chọc ma. Gặp con tò giò bay trên trần nhà là nó chui xuống gầm bàn trốn. Và nó cũng không dám vẽ dù nó vẽ đẹp. Tôi nói đẹp là vì tôi nhìn hình nó vẽ tôi biết đó là cái gì. Nhưng mà nó cứ bôi xóa hết tờ giấy này đến tờ giấy khác. Nó có lần gần nửa tháng không chịu vẽ luôn. Cô Thanh nhíu mày với cái tờ giấy trắng của nó. Sao con không vẽ? Dạ thưa cô, con vẽ xấu. Con vẽ khéo tay lắm mà, hình vẽ đầy đặn có duyên. Con thấy bạn Mai vẽ dùng về hơn, mà vẫn vẽ liên tục, còn không bôi xóa gì cả. Bạn Mai thì cô khỏi nói. Không biết mắc cỡ là gì, vẽ xấu quắc mà cũng để như vậy đem cho cô chấm. Nhưng với cô thì mấy đứa vẽ không xấu gì cả, chỉ có điều bôi xóa rách dở mới xấu đó. Nhìn cái hình thấy ghê, sao mà không bôi được hả cô? Cô có thấy ghê gì đâu nè. Cô coi trong sách người ta vẽ đẹp vậy nè, mà con vẽ không có giống. Nó hoàn toàn không có giống gì hết. Nhưng mà vẽ giống trong sách làm gì? Vẽ thấy khoái là được rồi. Vẽ không giống thì sao mà đẹp, nhìn mắc cỡ lắm cô. Vẽ giống thì vẽ làm gì? Trong sách có nói rồi, mình phải vẽ khác mới hay chứ. Cô thấy con không cần bắt chước, vẫn đẹp. Hưng có thấy vậy không Hưng? Có thấy cô ạ. Nó có cái trán dồ mà nên vẽ cái gì cũng đẹp hết. Mai cũng thấy vậy đúng không Mai? Bạn Nam thì cái gì cũng giỏi hết, chỉ có điều hay cằn nhằn thôi cô. Bạn mới hay cằn nhằn. Nam nói vậy, nhưng rồi nó cũng tự tin vẽ tiếp tục. Trong chuyện này tôi khen cô Thanh thông minh. Cô đã làm cho một thằng sợ vẽ như Nam chịu vẽ tiếp. Từ đó tôi cũng gọi cô là cô Thanh trán dồ. Tôi nghĩ cô không giận, vì rõ ràng tôi khen cô thông minh. Mà rõ ràng cô không giận. Cô cũng như trẻ con, giống như thằng Nam, khoái được người ta khen thông minh. Nhưng mà thằng Nam vẫn cứ bôi đi bôi lại dù nó vẽ rất là đẹp. Nó vẫn cứ bực dọc với chính hình vẽ của mình. Trong khi Mai một mí vẽ xong tranh treo đầy lớp, thằng Nam không ưa tranh con Mai, nhưng nó hay ngồi nhìn tranh con Mai. Nói chung là nó thấy có gì đó mà nó chưa biết đó là cái gì. Nó tin cô Thanh, nhưng nó không tin con Mai. Đó là một con nhỏ khờ. Nhỏ khờ thì bao giờ mà đúng. Nhưng sao trong cái lớp học này tranh nhỏ khờ treo đầy, còn cái thằng lanh lợi như tôi và tráng dồ giỏi giang như Nam thì hên lắm mới được treo một bức. Chẳng qua là có bao giờ Nam vẽ xong một bức tranh đâu. Hoặc là nó sợ sai nên chỉ vẽ vài hình sơ sài rồi tô màu. Vẽ sơ sài thì cô Thanh không khoái rồi. Còn tôi thì vẽ nhiều lắm, nhưng tôi tô màu người ta
dính chùm với cái mặt đất hoặc là cây cối chìm nghiếm trong núi đồi. Nhỏ Mai thì khác, nó vẽ như là múa, rồi nó tô màu cũng như là đang hát. Cô Thanh Tráng Dồ nhận xét tranh của Mai là bố cục đẹp, hình ảnh phong phú, ý tưởng lạ. Nam cũng thấy rất lạ. Nó bị ám ảnh bởi cái chòm xanh đậm trong tranh của nhỏ Mai. Hình như nó vẽ cái nhà. Mà cái nhà gì lại cong vẹo trong nước? Nam chỉ tay vô chỗ cái nhà. Cái này là cái nhà á? Chứ bạn không thấy nó giống cái nhà hả? Cái này là nhà con cá. Cái nhà này xấu ùi, không phải mặt bành. Cái nhà đó không xấu, nó đang bị sập rồi. Nhà của cá thì đương nhiên không giống nhà con người mà. Nhưng bạn nghĩ sao mà cá lại có nhà? Tôi cũng gật đầu. Ừ, cá mà làm như người vậy. Mai đúng là không tráng dồ gì trơn. Chứ cá không có nhà thì nó ở đâu? Tôi gật lia lịa. Bạn nghĩ coi, nếu bạn không có nhà thì bạn phải ở đâu? Ngoài sân hả? Nhưng mà ai xuống nước cất nhà cho nó? Xuống nước là bị chết chìm thành thằng chỏng. Bạn không cất nhà cho nó được đâu. Tôi nghĩ là phải có ai đó cất nhà, vì nếu không, nó không thể sống được. Như bạn không có nhà, bạn sống được không? Đương nhiên là không. Nhưng mà không ai xuống nước cất nhà cho cá làm gì. Nó đâu có tiền để trả mình đâu. Mình cũng đâu có nói cá có tiền. Tôi nhảy xen vào. Nhưng người bán cá có tiền. Cả Nam và Mai đều im lặng nhìn tôi. Rõ ràng hai đứa nó không biết là tôi nói đúng hay sai. Nhưng cả hai biết là tôi đang đâm xuồng bể. Hai đứa nó chửi tôi như vậy nè. Cái miệng xấu quắc, xấu như ma. Tôi lại bồi thêm. Chanh bành. Hai đứa nó chửi xong không bận tâm tới tôi nữa, mà chỉ bận tâm cái nhà của con cá. Mỗi giờ học trẻ, Nam đều nhìn qua Mai. Nó vẫn còn ấm ức vụ cái nhà của cá. Nhưng có lẽ nó ấm ức nhất là cái dòng nhận xét của cô Thanh. Dòng chữ của cô giáo vẫn còn đỏ tươi trong cuốn tập vẽ. Chợt mắt Nam sáng lên khi nhìn thấy hình con chim trong tranh mới của Mai. Nó vừa vỗ tay vừa nhảy dựng lên. Tèn tèn tèn, tiêu bạn rồi. Tôi lại chồm mặt bành nhìn qua vai Nam. Sao sao? Con chim kỳ cục. Chim đẹp mà. Chuyến này cô Thanh hết khen bạn rồi. Bạn không biết vẽ con chim gì hết trơn. Bạn mới không biết. Mình không biết sao vẽ được con chim. Ở chỗ mấy cây tre gần nhà mình chim nhiều lắm. Con chim đang bay nó không có chân. À phải phải. Nhưng lẽ nào đang bay nó để chân nó ở nhà? Tôi trầm ngâm rồi cũng nhất trí với Mai. Mai tráng dồ lắm. Nó đâu có để chân ở nhà được. Nam trề môi. Tráng dồ con khỉ. Nó không để ở nhà. Nhưng đang bay nó không có chân, cậu dễ sai sự thật. Cậu mới sai sự thật khi dễ chim mà không dễ chân. Con chim nó bị thương binh à? Tôi chồm qua Nam dặn dẹo nó. Chim thì làm sao thương binh được? Chỉ có chú bộ đội mới thương binh. Nam thét vô mặt tôi. Chim nó không thương binh. Mày nói lớn hơn. Sao cậu dễ nó không có chân? Vì nó đang bay. Ừ thì nó đang bay. Đang bay mà dễ có chân sao được? Nó có chân mà. Nam tức giận hét lên. Nhưng đang bay nó không có chân. Bạn nói không đúng, nó phải có chân. Mình mét cô giáo. Bạn mét cái gì? Thằng Nam nói trong tức giận. Bạn vẽ chim đang bay mà có chân, cô giáo sẽ không còn thích tranh bạn nữa. Bạn sẽ không được khen nữa. Mai lúng túng nhìn vào tranh. Nam đứng lên định bước đi. Mai kéo áo Nam lại. Thì mình bôi cái chân thôi chứ gì làm dữ. Tranh nào của Mai cũng được cô nhận xét nhiều chữ và khen bằng đủ kiểu. Thằng Nam không hiểu vì sao Mai lại được khen như vậy, nên nó đều ngồi cằn nhằn. Hễ nó cằn nhằn thì con Mai lại cãi lại. Dù gì thì hiền, chứ dù vẽ tranh con Mai không hiền chút nào. Mỗi lần cãi cọ, hai đứa nó đều kêu tôi làm chứng. Điều đó thì tôi hoàn toàn khoái chí. Sau một hồi bàn cãi, thế nào cũng kết thúc bằng tiếng cô Thanh Tráng Dồ rầy cả đám.
Ba bà Tám làm xuôi xong chưa?
Tôi với hai đứa kia đều không hiểu làm xuôi là gì, nhưng biết chắc là cô đang rầy mình về cái tụi nói chuyện nhiều trong giờ học. Cô Thanh Tráng Dồ rầy riết chịu hết siết nói với ba đứa tôi. Cần nói gì riêng tư thì nói nhỏ đủ nghe được rồi, nói lớn làm lớp ồn. Cô Thanh đúng là Tráng Dồ cho một ý kiến rất hay, nghĩa là ba đứa tôi vẫn được nói chuyện mà không ồn ào lớp học. Nam xù xì trước, nhỏ Mai đôi khi quên nó la ong ống lên. Nam bụm miệng Mai lại, cô biểu xù xì mà. Nhỏ Mai gật đầu chấp nhận, vậy là ba đứa xù xì hết cái này tới cái khác. Cuộc cãi cọ với hai đứa nó thường kéo dài từ trong lớp ra ngoài tới trường. Cô Thanh nói cho hai đứa nó cãi tự do, miễn là đừng đánh nhau và đừng làm ồn lớp học. Đặc biệt là nó chỉ cãi nhau thôi, chứ không khi nào đánh nhau. Còn Mai nó nhát hít, mà thằng Nam cũng nhát y còn Mai. Cãi bằng miệng thì đứa nào cũng gan, mà không đứa nào động tay động chân. Nhỏ Mai sau những cuộc cãi thường rất vui, vì trong cặp nó có mấy bức tranh được cô khen vẫn còn đó. Còn thằng Nam sau cuộc cãi thì ấm ức còn y thinh, vì nó vẫn không được cô khen y như con Mai. Khi chị ba nó tới rước, nó kéo chị ba vô lớp nhìn tranh của nhỏ Mai. Chị nhìn cây này coi phải cây xoài không? Mà em vẽ hả? Em mà vẽ ngu vậy? Vậy mà cô khen. Sao lại khen? Cây này không giống cây xoài. Cô cũng không biết nó vẽ cây gì, nhưng khi nó nói đây là cây xoài cô tin liền à. Cô em nhẹ dạ vậy hả? Chẳng những nhẹ dạ mà còn không biết cây xoài là cây gì luôn. Lẽ nào cô không biết cây xoài? Trong sân trường cũng có cây xoài mà. Nhưng mà cô nói bạn rất có óc quan sát, bạn vẽ giống lá xoài, cái bông xoài, cái trái xoài. Cô khen nó giống vẽ lạ. Thì em cũng thấy mấy cái đó giống, nhưng mà cây này thì làm sao mà là cây xoài? Còn em vẽ giống không? Em vẽ đương nhiên giống, nhưng cô khen em vẽ đẹp mà cô không thích. Vì sao? Vì cô nói giống trong sách. Ờ thì giống trong sách tốt chứ sao? Giống trong sách không được hả? Được, nhưng nó cũ. Mới vẽ mà. Mới vẽ mà nó cũ. Cô giáo em thiệt là kỳ á. Cho tới một bữa thằng Nam thấy khỏe trong mình, nó nằm dài trên bàn một cách sảng khoái vì nhỏ Mai nghỉ học rồi. Nó nghỉ học một lúc hai ngày. Cô Thanh vừa vô lớp, tôi đã mét nheo lên. Nhỏ Mai nghỉ học rồi cô ơi, nó làm biếng á cô. Mai chắc là có công chuyện mới nghỉ, nó không làm biếng đâu. Con nít mà có công chuyện, thường thì lúc nào em làm biếng em mới nghỉ học. Nó làm biếng rồi. Nó không giống em, Mai chỉ khờ thôi, không hề làm biếng. Tôi vẫn không tin là Mai có công chuyện. Vậy là chiều đó cô Thanh rủ tôi tới nhà thằng Nam, đi tới nhà nhỏ Mai. Cô nói nhà nhỏ Mai ngộ lắm, hai đứa tới cho biết. Ngôi nhà nó nhỏ xíu, nằm cạnh một con mương, đường đi nhỏ xíu. Tôi loi nhoi một hồi nhảy tuốt xuống mương, mình mấy bùn trịnh chèm chẹp. Cô Thanh lôi tôi lên. Tới được nhà Mai tôi té ba lần. Má Mai bị bệnh, nó phải ở nhà nấu cháo cho má ăn. Trời đất, tôi ăn cơm má còn đút, mà nhỏ Mai biết nấu cháo sao? Má nó ngồi dậy, lượm cây kẹp kẹp lại cái đầu tóc. Nó biết nấu cháo đó con. Nhà chỉ có hai mẹ con. Nó không nấu thì ai nấu khi cô bị bệnh? Cô Thanh chép miệng. Thiệt là tội cho em nó. Thằng Nam bụm miệng là nó không chịu được mùi. Cái mùi phân gà đầy gian nhà nhỏ. Gà nhảy nhoi xung quanh, nhảy cả vào quần áo đồ đạc trong nhà. Nhìn đâu cũng gà, ngồi đâu cũng nghe mùi phân gà. Tôi có cảm giác phân gà thấm cả vào da thịt tôi. Cô Thanh nói với hai đứa tôi. Ba bạn Mai mất hồi bạn còn trong bụng mẹ. Hai mẹ con không bà con dòng họ nên phải ở một chỗ xa xôi như vậy. Hồi nhỏ xíu, bạn đã phải ở một mình. Bạn không được may mắn như các em, được có cha cưng chiều, được mua sắm đủ thứ. Bạn phải giúp mẹ chăm sóc bầy gà. Mỗi ngày bạn phải tự đi học. Mấy lần đi học mình mấy bạn bị dơ là do bạn đi trên bờ mương. Khi gặp con cua sợ quá chạy nhanh lên trượt chân té xuống mương. Tội nghiệp nó lắm cô giáo. Hồi còn nhỏ, tôi đi ngoài rẫy, nó phải ở nhà một mình. Tôi buộc sợi dây này vào chân nó, sợ nó không biết rồi bò ra ngoài té xuống mương. Cái mương này vô mùa nước tràn lên bờ luôn. Nó nằm đây đói bụng thì dở nồi kiếm cơm nguội ăn, no thì ngủ. Nghe tới đó cô Thanh lại chảy nước mắt. Lần này thì tôi không nói cô Thanh dại dột nữa. Nam cũng thôi bụm miệng. Con Mai ngủ dưới đất thật. Nó còn ăn cơm nguội, còn bị trói và ngủ ở nhà một mình. Nó không có tivi coi, nên nó không biết con ma ra làm sao. Nó chỉ vẽ con ma theo giấc mơ của nó. Chắc là nó bị con cua dưới mương bò lên cắn nó là thật. Thằng Nam đứng nhìn cô Thanh rồi nhìn con Mai. Nó thấy cô Thanh khóc, tuy không hiểu gì mà cũng buồn so. Lúc về tôi lại nhảy xuống mương. Cô Thanh réo tên tôi nghe phát mệt. Sao mà em khoái cái mương đó quá vậy? Dạ em bắt cua. Mai trốn sau lưng cô Thanh ló đầu ra. Tôi không chịu đâu. Không có, mình bắt hết cua dưới mương cho nó đừng có bò lên làm bạn sợ. À, bắt hết cho mình nghe. Cô Thanh lắc đầu. Thôi thôi, lên đi ông tướng, ướt quần áo hết rồi kìa. Nhưng mà hình như cô rất mừng trước lời hứa của tôi. Mà người mừng nhất có lẽ là nhỏ Mai. Hình như nó tin là nó đã được người bảo vệ. Trên đường về nhà tôi thấy mình thật vui. Hình như tôi là một người tốt. Tôi có thể giúp con Mai bắt cua để nó hết sợ. Tôi là một anh hùng như siêu nhân Gao. Siêu nhân bắt con cua. Điều chắc chắn là tôi không bắt cua nhét Mai nữa. Điều chắc chắn nữa là tôi không bao giờ nhe răng cười cái vụ đá dầm của Mai nữa. Hứa thật với lương tâm rồi nghe. Bạn có nghĩ là chúng tôi lại gặp nó không? Lúc nhỏ Mai nói nó gặp con cua, làm nó chạy nó té. Mình mẩy nó dính đầy bùn đất. Tôi cũng như cô Thanh đều nghĩ nó gặp con cua và con cua đó bò ở dưới mương lên. Nhưng bạn biết không, nó không phải là một con cua mà là một thằng có cạn. Thằng đó cỡ bằng tôi, đen hơn, mập hơn, có mấy sợi tóc vàng hoe. Thằng đó nói nó là một con cua. Nó từng kẹp vào chân nhỏ Mai lúc nhỏ bị trói trong góc nhà. Nó còn kể cái bữa trưa đó bên sân có con gà trống đứng mổ cái áo, con mèo đứng ngủ bằng một mắt và một con cua bị sứt một cái càng. Tôi cười, con gà trống nào mà lại đứng mổ cái áo, con mèo nào mà đứng ngủ một mắt. Nói dốc. Nhưng nhỏ Mai nó rõ ràng là bữa trưa nhỏ Mai bị cua kẹp có con gà trống đứng mổ cái áo và con mèo đứng bên cửa chòi ngủ chỉ một mắt. Tôi nghĩ chắc là nhỏ Mai kể cho nó nghe nên nó mới nói là y chang. Nhưng nhỏ Mai nói là nó có bao giờ dám tới gần thằng kia đâu mà kể. Nó sợ thằng cua vì thật sự thằng đó có cái càng cua. Thằng đó nói chính vì nhỏ Mai mà nó bị đứt một cái càng để bây giờ nó chỉ còn một càng. Và nó thường giơ cái càng cua của nó lên mỗi khi gặp nhỏ Mai. Nhỏ Mai rất kinh hãi cái càng, nó chạy bừa trên đường đất đầy sình rồi té bò càng. Nhỏ Mai kể với chúng tôi như vậy. Thằng cua nó ở trong nhà ông Bảy thương binh chỗ lùm tre đầu hè. Nhưng chúng tôi không tin. Làm gì một thằng nào lại có càng cua? Má nhỏ Mai cũng nói không tin. Không một ai tin hết. Nhưng nhỏ Mai lại sợ thằng cua là có thật. Tôi giả làm cái càng cua nhát nó thì nó không sợ bằng cái càng cua của thằng cua. Nhỏ Mai vẫn phải đi học và nó đã chạy cống giò vì một con cua người. Mình mẩy nó dơ hết ngày này tới ngày khác. Cô Thanh đương nhiên là không bỏ qua. Thế gì hỏi nhỏ Mai, cô lại lôi tôi ra điều tra. Em đã bắt hết cua chưa? Em bắt hết cua rồi. Dù thật ra tôi thấy con cua nào dưới mương đâu. Nhưng còn thằng cua thì em không bắt được. Và ngày nào nó cũng rượt nhỏ Mai. Thằng cua à? Nghĩa là em muốn nói con cua đực có cặp càng to. Dạ dạ, một cái càng to. Một cái càng bị thương binh. Mà nó không phải là con cua. Nó là một thằng cua. Gọi là thằng cua hả? Cũng được quá chứ. Rồi em định làm gì với thằng cua đó? Em nghĩ là mình giả làm một con cua ma tóc dài bay tới hù cho nó sợ, để nó không rượt nhỏ Mai nữa. Em bay được hả? Cua nó sợ ma hả? Đó là thằng cua nên nó chắc chắn nó phải sợ ma rồi cô. Thằng Nam đang cắm cúi luyện chữ viết liền ngước cái trán dồ của nó lên nói bằng một cái mặt tỉnh queo. Con ma tóc dài sao mà nó sợ được? Mình nghĩ là phải mét mẹ nó. Mẹ nó cấm nó đi học, hoặc là không cho nó về ngoại thì nó mới sợ. Con cua đi học à? Nhỏ Mai nhíu chân mày như nhớ ra một điều gì đó rất nghiêm trọng. Hình như nó không đi học,
con không thấy nó ở trong trường.
Khoan khoan cho cô hay, mấy đứa đang nói về một thằng nhóc phải không?
Dạ.
Nó tên Cua.
Dạ không, nó là thằng Cua.
Cô Thanh đưa mấy ngón tay lên bóp trán.
Là sao ta? Là như vậy này cô.
Thằng Nam kéo tay cô Thanh lại chỗ bục giảng. Nó giả làm con Mai đang bị trói nằm dưới đất, rồi giả mấy ngón tay là một con cua bò bò lại chân nó, rồi nó dẫm chân lên cái tay đó. Bữa nhỏ Mai bị trói chân ngủ dưới đất đã dẫm lên một con cua, rồi cái con cua gãy một cái càng, còn một càng kia nó kẹp nhỏ Mai một phát. Rồi cái mấy lúc gần đây nhỏ Mai gặp con cua đó, nhưng mà nó là một thằng cua, nhưng mà con là con nghi nhỏ Mai nó dốc.
Nó là một con người.
Dạ một người có càng cua.
À rồi bạn ấy rượt bạn Mai.
Bạn ấy dơ càng rượt bạn Mai.
Nói chung là ai cũng không tin, nhưng cô Thanh tin có thằng cua. Cô Thanh nói nhất định phải điều tra cho ra lẽ. Cô Thanh không muốn nhỏ Mai phải chạy nữa, nghĩa là cô cũng giống như tôi, muốn làm một siêu nhân bảo vệ nhỏ Mai trước thằng cua. Cô quyết định mỗi sáng ghé nhà nhỏ Mai cùng đến trường với nó. Tôi cũng đi theo bảo vệ nhỏ Mai, vì tôi đã hứa vậy rồi. Lời hứa là lời danh dự, mất lời hứa bụng bự như trâu.
Bạn đừng quan tâm tôi nghe câu này ở đâu. Cái cơ bản là chúng tôi đã đến chỗ ngôi nhà ông Bảy Thương Binh bên lùm tre để kiếm thằng cua. Ông Bảy Thương Binh đã mất hồi nửa năm trước. Ông ở một mình trong cái nhà tuốt ngoài hè nên ông bệnh không ai hay. Khi ông mất, ngày sau mấy người đi làm đồng đi ngang gọi hoài mà ông không ơi không à mới biết ông mất. Người ta nói ông buồn, đêm nào cũng ngồi khóc. Mà bạn nghĩ coi, một người chết rồi mà còn ngồi khóc. Nghe hiền quá, nhưng tôi sợ quá. Liệu có đứa con nít nào dám ở chỗ ông không?
Bọn tôi, có cả cô Thanh, đi theo con Mai 3 ngày mà thằng cua không xuất hiện.
Tôi nói con Mai nó gạt mình rồi cô Thanh ơi. Cô Thanh gật gù. Rồi cô Thanh nói mình phải tìm tới cái gốc. Vậy là cô dắt tôi tới nhà ông Bảy Thương Binh. Bạn nghĩ coi, siêu nhân phải làm gì trước một người đã chết rồi mà vẫn còn ngồi bên cửa khóc hú hú.
Ôi, siêu nhân muốn tè trong quần rồi. Nhưng mà có siêu nhân cô Thanh nên tôi đỡ sợ.
Ngôi nhà mở cửa nhưng vắng tanh. Cô Thanh đi một vòng tìm kiếm. Tôi đi dính đuôi cô Thanh. Chân tôi dẫm lên một cái chai nhựa cũ kêu một tiếng bộp làm tôi chới giới. Tôi nhớ tới cảm giác con ma ngoài đồng bay vào trường. Lần này thì tôi ở sát bên nó. Rất có thể nó đang đứng trước mặt tôi.
Kiếm ai? Thằng cua.
Tôi hoảng hồn trả lời mà không biết ai là người hỏi mình.
Làm gì có thằng cua?
Bạn biết ai trả lời không? Một người đàn ông đầy xương và cái hàm râu đầy râu. Cái đầu tóc đầy tóc. Liệu con Mai có vẽ được ông này không ta?
Nếu mà được thì nó đáng sợ hơn con ma tóc dài của tôi vẽ. Đáng sợ hơn con ma có cái miệng ngậm đầy sỏi lởn dẫn trong giấc mơ của tôi.
Cô Thanh nhanh nhanh bước tới trước mặt ông ta. Không hiểu sao mà cô Thanh lại không thấy sợ con người đó.
Dạ anh làm ơn cho hỏi ở đây có một cậu nhóc cỡ vậy.
Ở đây không có thằng nhóc nào hết.
Thằng nhóc đó nó có cái càng cua.
Đã nói là không có thằng nào ở đây hết. Không tin vào nhà mà kiếm.
Dạ cảm ơn anh. Tôi lè lưỡi nhìn vào nhà, vào cái chỗ tối om đó kiếm à.
Đời nào, biết đâu trong đó có một người đã chết,
đang ngồi khóc hu hu.
Tôi về thôi.
Cho từng ngày muộn phiền tan biến đi, cùng nhau ta qua bao nhiêu khó khăn. Cuộc đời thật đẹp, hãy cho nhau chọn niềm tin. Những khi ta cần sẽ chia vui buồn. Hãy giữ cho tình bạn luôn được trong sáng. giận hơn. Bạn thân ơi mau hãy đến bên tôi, để cho từng ngày muộn phiền tan biến đi. Cùng nhau ta qua bao nhiêu khó khăn, cuộc đời thật đẹp, hãy trao nhau trọn niềm tin. Những khi ta cần sẽ chia vui buồn. Hãy giữ cho tình bạn luôn được trong sáng. Nhớ bao nhiêu kỷ niệm tươi hồng cho mộng mơ. Phút giây mãi không lìa xa.
Mộng